nhất bao mạc trùng từ nay bộ lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đã vàng vàng lời bốc thương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 5 dương lịch 2016, tức ngày 29 tháng 3 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đề nghị đặt Việt Nam vào danh sách CPC, danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo, và tin đại lễ Phật đản của Văn phẩm Hai Viện Hoa Đào và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ.
Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đề nghị đặt Việt Nam vào danh sách CPC.
Bản phúc trình thường niên của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới năm 2016 đề nghị đặt 17 quốc gia trên thế giới vào danh sách CPC, tức danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm. 10 quốc gia đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt vào danh sách CPC là Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Bắc Triều Tiên, Saudi Arabia, Sudan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Ủy hội yêu cầu đưa thêm vào 7 quốc gia khác đàn áp nghiêm trọng tôn giáo như Cộng hòa Trung Phi, Egypt, Iraq, Nigeria, Pakistan, Syria và Việt Nam. Kể từ năm 2001, đây là năm thứ 16, Ủy hội tiếp tục đặt Việt Nam vào danh sách CPC.
Trước đây vào năm 2004 và 2005, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đặt Việt Nam vào danh sách CPC, nhưng rồi rút ra năm 2006 để giúp Việt Nam gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới vào lúc Tổng thống Bush đến Hà Nội tham dự hội nghị APEC. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đưa ra lời bình luận. Phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới phát hiện một cách thích đáng rằng tự do tôn giáo tại Việt Nam thuộc vấn đề kiểm soát chính trị. Các tổ chức tôn giáo của nhà nước có nhiều tự do hơn các cộng đồng tôn giáo độc lập. Các nhóm tôn giáo xin đăng ký ít bị sách nhiễu hơn các tôn giáo không được thừa nhận. Nói rõ ra, chính quyền và Đảng Cộng sản không quan tâm thăng tiến tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, mà chỉ nhắm kiện toàn sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước đối với các tôn giáo.
Theo bản phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ, dù có một số tiến bộ đối với một số nhóm tôn giáo trong một vài địa phương, nhưng mặt khác, chính quyền tiếp tục mạnh tay quản lý tôn giáo, tiếp tục không những hạn chế và kỳ thị, mà còn sách nhiễu, giam cầm và bạo hành với các tín đồ tôn giáo. Phúc trình cho thấy sự xúc phạm các cộng đồng tôn giáo, kể cả các tổ chức độc lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo Khmer Krom, Cao Đài, Công giáo, những người Mông theo đạo Tin Lành, người Thượng, Mennonite, Hòa Hảo, Pháp Luân Công và tín đồ theo Dương Văn Minh. Đặc biệt, Ủy hội Hoa Kỳ nhận thấy rằng các tổ chức tôn giáo không muốn đăng ký với chính quyền có nguy cơ bị nhà cầm quyền đàn áp mạnh mẽ hơn.
Bản phúc trình nhận xét rằng một số xúc phạm do các viên chức địa phương không hiểu rõ chính sách tôn giáo của chính quyền, nhưng cũng do chính quyền trung ương dung dưỡng sự thực hiện các chính sách mâu thuẫn và bất nhất ở các cấp địa phương. Căn cứ vào các cuộc tiếp xúc hồi tháng 8 năm ngoái 2015, Ủy hội Hoa Kỳ kết luận rằng ở một mức độ nào đó, chính quyền trung ương đồng lõa hoặc dửng dưng trước sự lăng nhục tôn giáo của chính quyền địa phương. Theo bản phúc trình cho biết thì Phật giáo được đa số 94 triệu nhân dân Việt Nam tin theo. Phúc trình cho biết những ai độc lập với tổ chức tăng già Phật giáo Việt Nam của nhà nước thường là mục tiêu bị chính quyền xúc phạm, kể cả hàng giáo phẩm thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, như trường hợp Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ hiện bị quản chế và huynh trưởng Lê Công Cầu, lãnh đạo gia đình Phật tử Việt Nam. Tháng 4 năm 2015, ông Lê Công Cầu đã bị câu lưu và tra hỏi suốt 3 ngày. Những tháng sau đó đã bị ngăn cấm di chuyển vào Sài Gòn, gặp gỡ phái đoàn Hoa Kỳ và Cộng hòa Liên bang Đức.
Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới là một cơ quan độc lập với Bộ Ngoại giao, được Quốc hội Hoa Kỳ thành lập, làm đơn vị tham vấn độc lập cho lưỡng đảng chính phủ Hoa Kỳ. Cơ quan này giám sát tự do tôn giáo trên thế giới và khuyến nghị chính sách tôn giáo cho Tổng thống, Ngoại trưởng và Quốc hội. Các khuyến cáo của Ủy hội Hoa Kỳ dựa vào các thủ tục bắt buộc và các tiêu chuẩn trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cùng các văn bản quốc tế khác. Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới ra đời ngay sau khi Quốc hội Hoa Kỳ ban hành sắc luật 1998 bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới.
Chương trình đại lễ Phật đản tổ chức tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston ngày 15 tháng 5 tuần tới.
Đại lễ Phật đản năm nay của Văn phòng 2 Viện Hóa đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại hội trường chùa Liên Hoa, tọa lạc tại số 6709 Howell Sugarland Road, thành phố Houston, tiểu bang Texas, trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 tuần sau. Sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 5 năm 2016, có cuộc hội thảo với chủ đề Sứ mệnh của người huynh trưởng gia đình Phật tử. Buổi chiều cũng tại hội trường chùa Liên Hoa là lễ ra mắt sách của nhà văn, nhà nghiên cứu Thi Vũ Võ Văn Ái, với hai cuốn sách mới phát hành, Nguyễn Trãi, Sinh thức và Hành động, và Gọi thầm giữa Paris, gồm 58 bài tạp ghi trên 700 trang. Sau phần ra mắt sách là hội luận với chủ đề Lập trường và hướng đi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Buổi tối, văn nghệ qua chủ đề Quê hương bỏ lại. Chính lễ Phật đản vào ngày Chủ nhật, ngày 15 tháng 5. Đại lễ cử hành vào lúc 10 giờ rưỡi sáng với các tiết mục, diễn văn của trưởng ban tổ chức, thông điệp Phật đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ do Ngài tuyên đọc, khai kinh khánh đản và cầu nguyện. Hòa thượng Thích Huyền Việt thuyết pháp, lễ quy y tam bảo, thâm nhập yếu chỉ thông điệp Phật đản do cư sĩ Võ Văn Ái trình bày. Luật sư Tammy Trần trình bày diễn tiến vụ kiện những người tiến danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và thâm lạm tài chánh giáo hội. Quan khách phát biểu cảm tưởng. Trình diện tân ban chấp hành liên đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử. Lễ mộc dục tức tắm Phật. Đại lễ kết thúc vào buổi chiều với chương trình văn nghệ mừng Phật đản.
Tiếp theo là tường trình tình hình 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới chế độ Cộng sản qua bài viết của cư sĩ Võ Văn Ái trên đài BBC.
Tháng 4 và Phật giáo Việt Nam, bài viết của Võ Văn Ái đăng trên BBC. Cho đến hôm nay, đầu tôi vẫn còn vang dội đài hiệu của đài truyền hình Pháp TF1 thông báo tin tức bộ đội Bắc Việt từng bước tiến chiếm Sài Gòn. Lúc ấy, tôi vừa trở lại Paris sau chuyến thuyết trình dài qua nhiều nước Âu Mỹ, trình bày quan điểm hòa bình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Là chi bộ hải ngoại của giáo hội, chúng tôi đại diện Viện Hóa đạo ở nước ngoài để thông tin và bày tỏ lập trường của giáo hội trong cuộc chiến tranh huynh đệ thừa sai. Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam bằng quân sự là điều kinh sợ. Chúng tôi không thấy quy định bạo lực nào trong Hiệp định Paris năm 1973, một miền Nam trung lập với chính phủ ba thành phần và chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc tan tành theo mây khói dưới xích chiến xa ủi sập dinh độc lập ở Sài Gòn. Ước mộng trở về quê hương của tôi thành giấc mộng hờ. Khi tôi nghe tin tức trong nước dồn dập đưa ra những chuyện chẳng lành như chế độ tập trung cải tạo kinh tế mới từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1975 trở đi, nhiều tượng Phật lộ thiên hay trong các chùa Việt ở các tỉnh Quảng Ngãi, Pleiku, Sóc Trăng, Phan Thiết v.v. đã bị đập phá. Chết vinh, sống nhục. Ngày 2 tháng 11 năm 1975, dưới băng rôn, thà chết vinh hơn sống nhục, 12 tăng ni ở Thiền viện Dược sư Cần Thơ đã tự thiêu tập thể phản đối chính quyền cách mạng với 7 yêu sách đòi hỏi nhân quyền, tự do tôn giáo, chấm dứt đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cuộc biểu dương phản đối trên đây mở đầu cuộc đối kháng chính sách đàn áp tôn giáo và tiêu diệt Phật giáo của Hà Nội, mà giáo hội kiên trì tới 40 năm sau. Chủ trương đã được ông Trần Xuân Bách thiết kế thông qua chỉ thị số 20 của Đảng và được ông Lê Duẩn ký từ năm 1960, khiến Phật giáo miền Bắc tiêu vong, nay đem áp dụng tại miền Nam. Chưa có triều đại nào trong lịch sử Việt Nam mà khối lượng chư tăng, Phật tử bị tù đầy và trại cải tạo hay quản chế tại gia đông đảo như dưới triều đại Hồ Chí Minh. Giới tàn nữ bị bắt hoàn tục hay đưa sang chiến trường Campuchia, hàng giáo phẩm Viện Hóa Đạo bị bắt như các hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ, Thiện Minh. Do áp lực quốc tế, hai ngài Huyền Quang, Quảng Độ bị xử 2 năm tù cuối năm 1977, cố hòa thượng Thích Thiện Minh bị tra tấn đến chết ở trại thẩm vấn X4, đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn. Sau đợt khủng bố, đàn áp thẳng tay trong vòng 5 năm, vẫn không thể tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, mà mạng lưới tổ chức của giáo hội lan rộng từ thành thị đến nông thôn với khối lượng đông đảo Phật tử hậu thuẫn. Ông Xuân Thủy, Bí thư Trung ương Đảng, kiêm trưởng ban dân vận, giao cho ông Đỗ Trung Hiếu nhiệm vụ thống nhất Phật giáo. Ông nhận định rằng, quan trọng là Đảng không bao giờ lãnh đạo được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, mà ngược lại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trở thành một tổ chức tôn giáo rộng lớn, có đông đảo quần chúng, là một tổ chức có áp lực chính trị thường trực với Đảng và Chính phủ Việt Nam. Đây là đầu mối cho Hội Phật giáo Việt Nam ra đời tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội ngày 4 tháng 11 năm 1981, mà chủ yếu tập hợp các hội Phật giáo yêu nước của Đảng, chứ không là một giáo hội của tăng ni Phật tử hình thành. Hội là công cụ chính trị cho Đảng, làm công tác tuyên truyền đối ngoại cho chế độ. Tổ chức Bù Nhìn. Ông Đỗ Trung Hiếu, kiến trúc sư của tổ chức Phật giáo nhà nước này, đã phản tỉnh 13 năm sau khi ông hồi ký công trình Đảng tóm thu Phật giáo. Trong tập sách Thống nhất Phật giáo, ông Hiếu tiết lộ, cuộc thống nhất Phật giáo lần này bên ngoài do các hòa thượng gánh vác, nhưng bên trong bàn tay Đảng Cộng sản Việt Nam xuyên suốt quá trình thống nhất để nắm và biến Phật giáo Việt Nam trở thành một tổ chức bù nhìn của Đảng. Nội dung hoạt động là do cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội. Hội Phật giáo Việt Nam ở trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tuân thủ luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liền sau cuộc thống nhất nói trên, hai hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ bị giải về quê quán lưu đày ở tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Thái Bình vào đầu năm 1982 do quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chứ không qua tòa án xét xử. Một nhân chứng đáng tin cậy về giai đoạn khủng bố Phật giáo này là Đức Cố Đệ Tam, Tăng Thống Thích Đôn Hậu. Vào năm Mậu Thân 1968, Ngài bị cưỡng bức gánh lên rừng rồi đưa ra Hà Nội như con tin của nhà nước và được sử dụng như con bài tuyên truyền đối ngoại. Ngài trở lại miền Nam với chức vụ đại biểu Quốc hội, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc. Thế nhưng, Ngài đã viết đơn từ nhiệm mọi chức vụ, lại còn tố cáo chế độ đàn áp Phật giáo và thảm sát Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Trong băng thu âm mà tạp chí Quê Mẹ phát hành tại Paris đăng tải, Ngài phơi bày cái gọi là cách mạng giải phóng miền Nam như sau. Tình đoàn kết, thương yêu, kính trọng trước kia chỉ được 10 ngày, sau 10 ngày đó, tình đoàn kết xưa nay bây giờ giã hết. Lòng yêu thương đổi thành ghét cay ghét đắng, sự kính trọng bây giờ người dân trở lại khinh đáo để. Lý do chống đối. Lý do nào mà Phật tử Việt Nam chống đối nhà cầm quyền Cộng sản? Bản thông bạch của Hòa Thượng Huyền Quang phát hành năm 1994 cho biết, Phật giáo chúng ta đang trong cơn pháp nạn hai. Nhà nước Việt Nam đã đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chúng ta kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75, chỉ vì lập trường của giáo hội không chấp nhận làm công cụ cho bất cứ một thế lực chính trị nào, và giáo hội chỉ yêu cầu để Phật giáo được sinh hoạt độc lập trong khuôn khổ tôn giáo và pháp luật. Không muốn làm công cụ cho chế độ, vì lịch sử 2000 năm Phật giáo, đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc, vui buồn theo vật nước, sát cánh cùng nhân dân, chống xâm lăng, bảo vệ chủ quyền. Nhiều sư bà nữ tướng Phật tử đã tham gia với hai bà Trưng trong cuộc kháng chiến vệ quốc đầu tiên của nước ta, và nhiều bậc sư sãi thiền sư khác cũng đã đóng góp cho các triều đại Việt Nam trong các thời đại dựng nước và giữ nước. Cũng vì thế mà Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ sống trong cảnh quản chế, vẫn không ngừng lên tiếng đưa ra giải pháp dân chủ hóa Việt Nam từ tháng 2 năm 2001 để cứu nguy tình thế. Ngài đã tố cáo nạn bô xít Tây Nguyên như tung đội thứ 5 của Bắc Kinh, tố cáo sự xâm lấn biển đảo của Trung Quốc mà biến cố giàn khoan Hải Dương 981 xảy ra năm ngoái là một trong các minh chứng. Tiếp tục phát triển, hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chỉ tồn tại trong thực tế, chứ nhà nước không công nhận. Tuy nhiên giáo hội vẫn tiếp tục cuộc vận động đòi hỏi phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý và tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ. Hiện giáo hội có 20 ban đại diện trong các tỉnh thành, nhưng mọi sinh hoạt văn hóa, giáo dục, tín ngưỡng đều bị sách nhiễu và cấm đoán. Vậy tương lai của giáo hội sẽ ra sao? Vẫn là tương lai của Phật giáo nói chung trên thế giới, đạo Phật tiếp tục truyền thừa và phát huy rực rỡ, hiện đang phát triển mạnh tại các nước Âu Mỹ sau gần 3.000 năm khai đạo. Trong khi ấy, các chế độ gian ác, độc tài đến đâu cũng chỉ có một thời. Tương lai Phật giáo Việt Nam tùy thuộc một là Đảng Cộng sản chấp nhận tiến trình dân chủ hóa để hình thành thể chế dân chủ đa nguyên, hoặc một biến cố do nhân dân tự đứng lên thực hiện dân chủ. Người xưa nói, chờ thuyền là nước, lật thuyền cũng là nước. Nước là nhân dân. Võ Văn Ái.
Sau đây là một trích đoạn câu trả lời của giáo sư Võ Văn Ái qua cuộc phỏng vấn của đài Sài Gòn Radio hôm thứ Ba vừa qua, khi ký giả Dương Phục hỏi về sức khỏe của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Obama.
Chúng tôi chưa công bố, nhưng cũng nhân đây để xin thưa với anh Dương Phục và quý vị thính giả là ngài đã có viết một bức thư gửi cho Tổng thống Obama vào ngày 30 tháng 4 tại Sài Gòn, và chúng tôi mới nhận được và cũng đã chuyển đến Tòa Bạch Ốc. Trong đó thì ngài kêu gọi, ngài bảo là ngài viết thư không phải là để nói lên cái hoàn cảnh riêng tư của cá nhân ngài, mà là nói lên cái vấn đề chính là vấn đề nhân quyền và vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam cho tất cả những người đang bị bức hiếp, kể cả những nhà hoạt động nhân quyền, các blogger và đặc biệt là cái giới nông dân và công nhân, nhân cái chuyến đi sắp tới của Tổng thống Obama. Và trong bức thư này, ngài tri ân Hoa Kỳ là nhờ cái sự lên tiếng của bà Ngoại trưởng Albright vào năm 1998 khi lần đầu tiên bà đến thăm Hà Nội. Và lúc đó thì bà đã lên tiếng yêu cầu trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và giáo sư Đoàn Việt Hoạt. Thì quả thực mấy tháng sau cả ba người đều được trả tự do trong một cái cuộc gọi là ân xá. Thì đấy, thì nội dung thì đấy là một cái bức thư. Và trong bức thư đó thì có thể nói là toàn bộ nhắc đến cái tình trạng nguy hiểm của vấn đề tự do tôn giáo, vấn đề nhân quyền, vấn đề dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng trong cái tình trạng mà suy yếu như vậy mà ngài vẫn nghĩ đến đất nước chung, đến những người đang tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Đồng thời thì ngài cũng đã viết xong, hôm qua tôi đã thu băng cái thông điệp Phật đản của ngài. Thì tất cả những cái gì ngài bộc lộ trong những cái văn kiện hoặc là gửi cho Tổng thống Obama hoặc là cho người Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản, thì tôi thấy cái tâm hồn ngài là có thể nói dâng hiến cho cái đất nước Việt Nam và cho cái sự phồn thịnh trong tương lai, cũng như là trong cái ngưỡng vọng đòi hỏi nhân quyền và tự do. Ngoài cái bức thư của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ thì cũng có một số các nhà thượng nghị sĩ và dân biểu cũng viết một bức thư cho Tổng thống Obama kêu gọi tới cái trường hợp của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, cũng như là cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cái điều này thì chúng tôi biết nó có như vậy, nhưng mà chưa có quyền tiết lộ, bởi vì hiện nay thì bức thư đó đang trên đường chuyển vận, thì chúng tôi chưa có quyền nói tên lớn. Nhưng mà có một điều tôi muốn trở lui lại với cái điều nhận xét của anh Dương Phục lúc nãy, khi anh bảo rằng khi nó có những cái giới ly khai, chia rẽ, phân hóa, thì cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nó không còn thống nhất nữa. Cách nói đó tôi không tin rằng là sự thật đâu. Bởi vì cái chữ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, nó không phải là thống nhất các cá nhân hay là thống nhất các đoàn thể, mà đây là thống nhất về cái lý tưởng của Phật Đà. Năm 1964 là lần đầu tiên Phật giáo thoát ly được cái dụ số 10 của Pháp, xem Phật giáo như là một hội đoàn chứ không phải là một cái tôn giáo, mặc dù có một quá trình lịch sử 2000 năm. Thì từ đó mới có tên giáo hội. Nhưng mà vì sao nó có cái chữ thống nhất? Thống nhất đây là cái thống nhất trước nhất là vấn đề giáo lý. Chưa có một nước Phật giáo nào trên thế giới thống nhất được Bắc Tông và Nam Tông. Trong cái danh từ người ta bảo là Hinayana hay là Mahayana, đại thừa và tiểu thừa, hay là nguyên thủy. Trong ngày xưa gọi là tiểu thừa, bây giờ chúng ta biết là có phái nguyên thủy tức là Nam Tông và có phái đại thừa Phật giáo. Thì mỗi nước họ theo hoặc là đại thừa hoặc là nguyên thủy, như các nước là Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện họ theo nguyên thủy, còn Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên vân vân thì theo đại thừa. Nhưng mà lần đầu tiên Phật tử Việt Nam trong cái đại hội năm 1964 là thống nhất hai cái bộ phái lớn nhất của Phật giáo là Nam Tông và Bắc Tông. Cái thứ hai là thống nhất đạo và đời. Bởi trước đây thì người ta chỉ nghĩ rằng Phật giáo là một cái đạo rất là hiền lành, nó quay lưng với cuộc đời, những người thất tình thì mới đi vào tu thôi, chứ không phải là như những cái nhà tu công giáo người ta được cái ơn kêu gọi người ta đi vào tu. Ở bên Phật giáo thì thường thường thì trước kia trong từ văn đoàn ấy, thì chúng ta cứ thấy những cái hình ảnh là thất tình thì đi vào chùa tu, đó là cái cách quay lưng với cuộc đời. Thì bây giờ đây cái giáo hội thống nhất của tháng Giêng năm 1964 nó kết hợp giữa đạo và đời, không có phân biệt, không có cái sự quay lưng, không có cái vấn đề nhập thế và xuất thế. Và cái thứ ba là cái sự kết hợp giữa cư sĩ và tăng sĩ. Hiển nhiên là trong cái giáo đoàn cộng đồng Phật giáo nó luôn có những người cư sĩ, tức là người tu tại gia có gia đình, và bên phía tăng ni là những người sống không có gia đình và ở trong các chùa viện. Thì hai cái thành phần đó có nhiều khi nó không hòa hợp với nhau lắm, nhưng mà cái thống nhất của cái năm 64 là cư sĩ phải đóng cái vai trò của cư sĩ trong cái việc hộ pháp, trong cái việc là truyền bá cái giáo lý từ bi của Đức Phật, và tăng ni thì lo cái việc dạy dỗ thuyết pháp và vân vân. Thì đây là cái thống nhất giữa trong vấn đề giáo lý Nam Tông và Bắc Tông, thống nhất giữa đạo và đời, thống nhất giữa cư sĩ và tăng sĩ. Thì gần đây thì dĩ nhiên nó có những cái lúc mà trong nội bộ Phật giáo có một số tăng ni ly khai khỏi cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Có những cuộc chia rẽ gần đây thì ngay trong cái thành phố Houston thì một cái chùa Pháp Luân với chùa Liên Hoa thì cũng đã có cái sự trục trặc với nhau rồi. Thì đấy cái sự phân hóa đó, thì sự phân hóa đó nó không làm mất đi cái tính chất thống nhất, có tính chất giáo lý của Phật giáo trong cái dân sinh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đấy là cái điều chúng tôi muốn được góp ý với anh Dương Phục và quý vị thính giả. Cái điều thứ hai đó, những cái sự ly khai kia mà nó đưa tới một cái lý tưởng mới cho đạo Phật, nó mở ra một con đường mới để cho Phật giáo không bị pháp nạn, không bị cộng sản đàn áp tiếp tục, thì cái đó chúng ta hoàn nghênh. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn vào tất cả những vị sư đã bỏ giáo hội mà đi từ năm 2007. 2007 là bởi vì Hà Nội tổ chức cái Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2008 tại Việt Nam, và họ vận động 500 tăng ni từ nước ngoài về trong nước để tham dự cái Vesak, tức là lễ Phật đản đó. Và chính cái số ly khai năm 2007 mà giáo chỉ số 9 nó ra đời đó là bởi vì họ muốn thỏa thuận với nhà nước. Và sau này bây giờ cứ nhìn vào những cái vị mà ly khai không còn ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nữa, thì chúng ta chỉ nhìn rằng họ làm gì kể từ khi họ ly khai với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cái đời sống quản chế của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, trên 20 ban đại diện vẫn bị đàn áp. Cái ông tổng thư ký của Viện Hóa Đạo bị công an làm việc thường trực câu lưu hàng 3-4 ngày để mà làm việc đó. Thì tất cả những cái vị sư ly khai họ không làm gì hết, mặc dù họ vẫn nói tới nhân quyền, vẫn nói tới dân chủ. Và cái điều đặc biệt hơn nữa là trong những ngôi chùa đó họ vẫn tiếp tục đề cao Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ, họ vẫn kiếm dân cái tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Vì sao như vậy? Là bởi vì nếu họ không dùng cái danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, họ không đưa cái hình ảnh của Đức Tăng Thống lên trong ngôi chùa của họ, thì quần chúng Phật tử sẽ bỏ họ ngay tức khắc. Thì điều đó chúng ta có thể, đâu là chính dân, đâu là chính, đâu là tà. Và chúng ta chỉ cần nhìn vào những vị sư rời bỏ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, họ đã làm gì với quần chúng hải ngoại, với quần chúng trong nước, thì chúng ta sẽ biết cái chuyện mà ly khai, phân hóa đó chỉ là những cái gọi là cái tai nạn trên đường mà do cộng sản nó bày kế ra để cho có một cái sự phân hóa đánh nhau, cũng như đang có những cái phong trào suối bẩy cho một số Phật tử viết những bài công kích Công giáo, hay là bên phía Công giáo công kích người Phật giáo. Thì đấy là những cái lá bài của cộng sản nó giăng ra để nó sập bẫy chúng ta, đánh mất cái sự gọi là đoàn kết trong cái cuộc đấu tranh chung cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Thì đấy là một cái điều tôi xin được góp ý với anh Dương Phùng.
Chấm dứt chương trình, xin mời quý chị nhà nghe bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh, do ca sĩ Phượng Mai phổ nhạc và trình bày với tiếng đàn của Trần Chi Phúc.
Đất nước mình ngộ quá phải không anh, buôn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn, buôn ngàn tuổi mà vẫn còn bu mông trước những bất công, vẫn không biết kiều đời. Đất nước mình là quá phải không anh, những chiếc bánh trưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tương đại nghề tí, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh, biến bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, rừng đã hề và biển thì đã chê, những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa. Đất nước mình thương quá phải không anh, mỗi đứa trẻ sinh ra phải gánh nợ nần ông cha để lại, di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải, đừng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh, anh không biết em làm sao biết được, câu hỏi gửi trời xanh gửi người sau người trước, ai trả lời dù đất nước sẽ về đâu, ai trả lời dù đất nước sẽ về
trình. Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam hôm nhất mang mang chung từ nay một lo.
chúng ta tiến lên mình đạo thiên.